họ trì tu tập, phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 116. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A-di-đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 249. A-dật-đa giả, thử dân vô năng thắng, tức Di-lặc Bồ-Tát giả. Vị thứ hai trong Bồ-Tát chúng là Di-lặc Bồ-Tát. Di-lặc, thử dân từ thị, tánh giả. A Dật Đa danh giả, cụ túc đương dân từ vô năng thắng, dĩ tại mẫu thai trung, tức hữu từ tâm, cố dĩ danh tộc. Ở đây tổng cộng có 6 điều giải thích. Đây là điều thứ nhất. Từ vô năng thắng là nói đến từ bi. Trong Phật môn thông thường nói từ bi có 3 thứ, hoặc nói tới 4 thứ. Trong 4 thứ thì loại thứ nhất là ái duyên từ. Loại này phàm phu chúng ta đều có. Chúng ta thích kẻ khác, bèn đối xử rất từ bi với kẻ ấy. Đó là ái duyên từ. Tâm lượng rất nhỏ, giống như cha mẹ đối với con cái. Loại thứ hai là chúng sanh duyên từ, phạm vi mở rộng như tâm lượng của bậc thánh hiền, quân tử trong thế gian tương đối lớn. Như ông Phạm Trọng Yêm đã nói: Lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu Ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. Đấy là chúng sanh duyên từ, tâm lượng lớn hơn. Thứ ba là pháp duyên từ. Pháp duyên từ là quan sát tự tánh của hết thảy các pháp bình đẳng. Xuất phát từ cái tâm bình đẳng mà bình đẳng quán hết thảy chúng sanh, Bồ Tát mới có lòng từ này. Vì Ngài đã thật sự liễu giải thật tướng của các pháp, do vậy tâm từ bi này phải sâu và lớn hơn chúng sanh duyên từ. Thứ tư là vô duyên từ, vô điều kiện. Như Lai mới có lòng từ bi này. Đó gọi là chứng đến quả vị rốt ráo. Như Lai từ bi đối với hết thảy chúng sanh, chẳng đòi hỏi một điều kiện nào. Bồ Tát còn có điều kiện, pháp duyên từ còn có điều kiện, Phật chẳng có điều kiện. Đây là lòng từ bi thù thắng nhất. Di Lặc là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là từ bi. Khi Ngài ở trong thai mẹ đã có tâm từ bi, nên dòng họ Ngài dùng danh xưng này làm họ. Nói theo kiểu này chính là lòng từ tự lợi, vì Ngài còn ở trong thai mẹ chưa sanh ra. Cũng có thể nói từ tâm ấy là lòng từ hiện tại, từ tâm hiện tại, từ tâm tự lợi. Thông thường chúng ta nói đến từ bi đều là lợi tha, đều nói theo phương diện lợi tha, chẳng biết từ tâm có thể tự lợi. lòng người từ bi đến cùng cực, sẽ có thể hóa giải hết thảy độc hại, chẳng điều gì có thể tổn hại người ấy được. Từ tâm mà. Ý nghĩa thứ hai, hữu quá khứ sanh trung, ngộ đại từ Như Lai, nguyện đồng thử hiệu, tức đắc từ tâm tam muội. Ý nghĩa thứ hai vô cùng rõ rệt. Trong đời quá khứ, ngài tu Bồ Tát đạo, gặp một vị Phật có hiệu là Đại Từ, nên gọi là Đại Từ Như Lai. Ngài phát nguyện mong đời đời kiếp kiếp trong tương lai có cùng nguyện, cùng hạnh với Phật. Nguyện ấy quả nhiên chẳng hư dối. Sau này, khi ngài làm Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp quả nhiên đắc danh hiệu ấy. Danh hiệu ấy nhìn từ hình tướng là do vị Phật trong quá khứ. Trên thực tế, ngài tu từ tâm tam muội, tâm địa vĩnh viễn từ bi. Bất luận trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đều một mực từ bi, nên gọi là từ tâm tam muội. Trong quá khứ, rất nhiều vị Bồ Tát đều học theo Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát gặp gỡ Cổ Quán Âm Phật, cũng mong mỏi đồng hành, đồng nguyện với Quán Âm Phật, nên đời đời kiếp kiếp làm Quán Âm Bồ Tát. Tình hình như vậy, chẳng phải chỉ mình Di Lặc Phật, mà rất nhiều vị có tình hình như vậy. Ý nghĩa thứ ba là hữu tích di bà la môn, hiệu nhất thiết trí, ư bát thiên tuế, tu tập từ hạnh. Thứ ba, trong đời quá khứ, ngài từng thị hiện thân ngoại đạo. Tuy thị hiện thân phận Bà La Môn, theo đạo Bà La Môn, ngài cũng là tu tâm từ bi. Thứ tư, hữu Phất Sa Phật thời, giữ Thích Ca Như Lai, đồng phát Bồ Đề tâm, thường tập từ định. Đây cũng là nói đến chuyện quá khứ. Thảy đều là thiên trọng phương diện tự lợi hạnh. Nhìn từ chỗ này, chúng ta biết Di Lặc Bồ Tát và Thích Ca Mâu Ni Phật từng là đồng học. Kinh còn nói thêm, không chỉ là đồng học mà thân phận, địa vị, tư cách của ngài còn cao hơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật sớm hơn ngài, vượt trỗi. Ngài biến thành hậu bổ Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Do nguyên nhân gì? Trong kinh, Đức Phật đã dạy, trong quá khứ, khi tu Bồ Tát đạo, Đức Thế Tôn dũng mãnh tinh tấn nên vượt trội. Nếu chẳng dũng mãnh tinh tấn, dựa theo thứ tự thuận, ngài Di Lặc sẽ là vị Phật thứ tư. Trong hiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ năm. Hiện thời các ngài đã đảo lộn thứ tự, đó là do tinh tấn chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta phải nên tinh tấn đừng biếng nhác. Thứ năm, hữu tư ích kinh dân, chúng sanh kiến giả, tức đắc từ tâm tam muội. Ý nghĩa này hết sức rõ rệt là lợi tha, lợi ích chúng sanh. Chùa thờ Phật hiện thời, hễ bước vào sơn môn, điện thờ thứ nhất là Thiên Dương Điện. Chính giữa Thiên Dương Điện thờ Di Lặc Bồ Tát, đặc biệt thờ tượng Bố Đại Hòa Thượng, vì hết sức rõ rệt là tượng Bố Đại Hòa Thượng có thể khiến cho người ta vừa trông thấy bèn sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm từ bi. Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép, hóa thân của Di Lặc Bồ Tát tại Trung Quốc vô cùng rõ rệt. Mọi người đều biết đến thì có hai lần. Lần đầu tiên là Phó Đại sĩ đời Đường, hiện thân cư sĩ. Lần thứ hai nhằm thời đại Tống Cao Tông nhà Nam Tống, hiện thân Bố Đại Hòa Thượng. Từ đấy trở đi, người Trung Quốc đắp tượng Di Lặc Bồ Tát đều tạc tượng Bố Đại Hòa Thượng, dùng ngài để biểu thị từ tâm tam muội. Bên cạnh Bố Đại Hòa Thượng thường vẽ mấy đứa bé vây quanh, nhất định là có 5 hay 6 đứa trẻ. Tượng tạc có 5 đứa trẻ khá nhiều. 5 đứa tượng trưng cho tài sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ, tức là tượng trưng ngũ dục. 6 đứa tượng trưng cho lục trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tượng trưng ngũ dục lục trần suốt ngày từ sáng đến tối dây bủa ngài, ngài chẳng động tâm, chẳng bị quấy nhiễu, mang ý nghĩa này. Chư vị phải hiểu, đối với chuyện tu hành, ngày nay chúng ta nói thật ra, nhìn vào Phật môn cảm khái ngàn muôn, tu gì vậy? Chẳng biết, mỗi ngày niệm mấy quyển kinh, gọi đó là tu hành ư? Cổ nhân nói một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, rách toạc cổ họng cũng uổng công. Có thể thấy niệm kinh niệm Phật lễ bái, nếu chẳng đúng pháp, chỉ có hình thức, chẳng thể nói là tu hành. Nếu bảo đó là tu hành, thì hiện thời khoa học kỹ thuật rất tiến bộ. Chúng ta chế ra người máy, sai nó mỗi ngày lạy tượng Phật, mỗi ngày lạy từ sáng đến tối. Trong tương lai người máy ấy sẽ thành Phật. Chúng ta chế ra một người máy khiến cho nó niệm A-di-đà Phật. Nó mỗi ngày niệm suốt 24 tiếng đồng hồ không ngừng. Niệm còn siêng năng hơn chúng ta. Nó có thể thành Phật hay không? Hiện thời tôi ở ngoại quốc, tại đạo tràng Dallas, dùng máy thâu âm tự động xoay băng, 24 tiếng đồng hồ niệm Phật không ngừng. Vậy thì cái máy thâu âm ấy trong tương lai nhất định thành Phật, nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Chật rồi, thành Phật là tâm thành Phật, thân chẳng thể thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cũng hỏa táng. Có thể thấy thân chẳng thành Phật, mà là tâm thành Phật. Tu gì? Tu tâm. Lục Tổ Đàn Kinh ghi chép, Lục Tổ Đại Sư ở Hoàng Mai, suốt 8 tháng mỗi ngày đều giả gạo bữa củi nơi ấy. Chẳng nghe kinh ngày nào, cũng chẳng bước vào cửa thiền đường, mà cũng chẳng biết niệm kinh, cũng chẳng biết lạy Phật, không ai dạy ngài. Ngài cũng chẳng hiểu giới luật, cái gì cũng chẳng biết, lạ lùng thế. Ngũ Tổ truyền địa vị tổ sư cho ngài, dựa vào đâu? Người ta thực sự biết tu. Do vậy nay chúng ta đã làm trật rồi, ngay cả một câu Phật hiệu cũng chẳng biết niệm, ngay cả kinh cũng chẳng biết nghe. Cổ nhân nói, nghe kinh phải tiêu quy tự tánh, nghe phải có ngộ xứ, nghe mà chẳng có ngộ xứ, chẳng liên quan đến sự tu hành của quý vị. Nghe xong tôi luôn ghi nhớ, được chưa? Không được. Không chỉ chẳng được, quý vị còn phạm lỗi lầm rất lớn. Vì sao? Tăng trưởng tà kiến. Đầu óc quý vị vốn chẳng có tà tri tà kiến nhiều ngần ấy, nay nghe xong nhận về một đống lớn tri kiến, sẽ như Thanh Lương đại sư đã nói, tăng trưởng tà kiến. Nghe kinh phải khai ngộ, chẳng phải là bảo quý vị nghe kinh phải ghi nhớ. Quý vị nhớ để làm gì? Quý vị đọc kinh Kim Cang, thấy Đức Phật phủ nhận toàn bộ những gì ngài đã nói. Nếu ai nói Đức Phật giảng kinh, kẻ ấy bán Phật. Đức Phật chẳng nói kinh. Quý vị nghe kinh từ chỗ nào? Nhớ nhiều ngần ấy từ chỗ nào? Người biết nghe kinh, nghe kinh 1 tiếng rưỡi sẽ tu gì? Tu giới, định, huệ. Giống như đọc kinh, buông hết thảy vọng niệm xuống, lặng lẽ nghe giảng ở nơi đây, chẳng giấy phân biệt, không khởi chấp trước, chẳng giấy vọng tưởng. Ta tu giới 1 tiếng rưỡi ở đây. Giới luật là đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành. Một vọng tưởng ta cũng chẳng giấy lên, ta đã đừng làm các điều ác. Giới ấy bèn trọn đủ. Kinh là lời lẽ chân thật lưu lộ từ tâm tánh của Phật. Đó là chí thiện, thiện nhất trong các điều thiện. Chúng ta nghe kinh là dân làm các điều lành. Giới luật viên mãn. Ta dùng tâm thanh tịnh để nghe, chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Ta tu định 1 tiếng rưỡi. Ta nghe rõ ràng, rành rẽ, nghe có ngộ xứ, đó là trí huệ. Nghe kinh như vậy gọi là tiêu quy tự tánh. Khi ấy, tự tánh giới, tự tánh định, tự tánh huệ của quý vị thảy đều hiện tiền. Đấy là tiêu quy tự tánh. Tu hành phải chuyển thức thành trí. Đấy là cương lãnh của việc nghe giáo và tu hành. Hành là hành vi. Trong hành vi, quan trọng nhất là tri kiến. Nếu tri kiến sai lầm, dẫu chúng ta tu thân và khẩu tốt đẹp đến mấy, vẫn là phước báo nhân thiên hữu lậu. Quý vị xem những câu chuyện của cổ nhân, đọc Cao Tăng truyện, Ngữ Lục Các Tông, chúng ta sẽ tìm ra họ tu gì. Thứ nhất là tu nhẫn nhục. Kinh Kim Cang dạy, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Lục Ba La Mật trong Kinh Kim Cang nhằm răn dạy kẻ sơ học trước hết phải tu hai điều. Một là bố thí, hai là nhẫn nhục. Bố thí là buông xuống, tuyệt đối chẳng phải là nói ta có tiền liền ngay lập tức đem bố thí làm chuyện tốt. Nếu nói như vậy, quý vị đã hiểu lầm toàn bộ ý Phật mất rồi. Đó chẳng phải là ý nghĩa thật sự của bố thí. Ý nghĩa thật sự là phải buông kiến giải xuống, buông phiền não xuống. Hãy đem những thứ ấy bố thí. Hãy bố thí tham sân si. Hãy đem thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, bố thí hết. Mang ý nghĩa này, chỉ đem tiền tài bố thí, quý vị sẽ được phước báo trong đời sau. Trong thế gian hiện thời, kẻ có tiền có thế lực rất nhiều, do trong đời quá khứ đã tu nhân ý mà ra. Quý vị thấy hiện thời những kẻ ấy có tiền, chẳng hề tu hành, chẳng làm chuyện tốt. Vì thế, nói bố thí là buông xuống hết thảy tri kiến của chúng ta, buông hết thảy phiền não xuống. Phật dạy chúng ta bố thí là dạy chúng ta bỏ những thứ ấy, đem bố thí hết. Vì thế công phu áp dụng ở chỗ này. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, Lục Tổ Đại Sư ở Hoàng Mai 8 tháng đã tu lục độ, vạn hạnh. Quý vị nghĩ xem có đúng hay không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định bát nhã, thứ gì Ngài cũng đều trọn đủ. Sự tu hành ấy chỉ có Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn hiểu rõ, nhìn ra. Quý vị đọc Đàn Kinh sẽ thấy, ngay cả đối với một tiểu hành giả 14-15 tuổi còn chưa xuất gia, hãy còn để tóc, làm việc trong ngôi chùa ấy, Lục Tổ đều gọi kẻ ấy là Thượng Nhân. Từ Đàn Kinh chúng ta thấy, Tổ đều gọi họ là Thượng Nhân, tôn kính như vậy đó. Có thể thấy Ngài không chỉ tu lục độ vạn hạnh, mà còn thật sự tu mười nguyện phổ hiền. Chúng ta xem kinh, nghe giảng, phải chú trọng những chỗ này. Phải hiểu rõ mới hiểu tu học như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Cương lãnh tu hành là tu giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Người tu tịnh độ chúng ta đặc biệt chú trọng điều thứ ba là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh trọn đủ giới định huệ. Trong tâm thanh tịnh trọn đủ vô lượng trí huệ, đức hạnh. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối thấy lỗi lầm của người khác, chẳng thấy bản thân có lỗi lầm. Trên thực tế, người khác quyết định chẳng có lỗi lầm. Vì sao là quyết định không có lỗi lầm? Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Lỗi lầm của người ta từ đâu mà có? Không có. Lỗi lầm từ đâu ra? Trong chính cái tâm của chúng ta có lỗi lầm. Tâm kính của chúng ta dơ bẩn, nên soi đến những nơi khác sẽ thấy chúng đều dơ bẩn. Quý vị thấy cái này dơ bẩn, cái kia cũng bẩn thỉu. Chẳng biết cái tâm soi chiếu của chính mình là nhớp nhúa, chứ bên ngoài trọn chẳng dơ bẩn. Lục Tổ đã giảng tình hình này rất rõ ràng. Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác. Nếu thấy người khác trật, chính mình càng sai hơn. Nói rất rõ ràng, người khác há có lầm lỗi,